Có một bạn kể với cô hai giấc mơ liên tục và nhờ cô giải thích giấc mơ điển ứng báo. Cô đọc cho các bạn nghe nguyên văn nhé. Giấc mơ thứ nhất: cô ơi, con có hai giấc mơ mà con nghĩ là điển báo, xin cô giải thích giùm con. À, con không hiểu lắm. Giấc mơ một: vía con và mẹ con cùng nhau đi siêu thị. Mẹ con mua cho con hồ sơ xin việc làm, nhưng mà mẹ nhờ người ghi sẵn thông tin, nhưng con nhìn lại thì không phải tên của con, toàn là tên của người khác. Con mới hỏi mẹ con là: ủa mẹ ơi, sao tên này đâu phải tên con đâu, mẹ không biết tên con hả? Mẹ con mới trả lời: mẹ quên tên của con chứ không phải là không biết. Giấc mơ thứ hai: con thấy mình giống như đang trong dòng nước, thấy hai con cá màu vàng cam đang bị trầy da tróc vảy. Vía nói hai con cá này là cá hải tượng. Con thấy thương chúng nó rồi dùng hai tay vớt chúng nó lên, chạy về nhà để vào hồ cá. Xong rồi con mới nhờ cô cứu giúp hai con cá. Cô mới nói là do hai con cá đó là con người. Nhưng trước đây trong cuộc đại tu lại trật tự, ai có tâm đạo đều vượt qua. Còn hai con này do chúng nó bị sẩy chân khỏi lưng cá sấu, giống như sự tích thuyền bát nhã vậy đó cô. Nên phải chịu nghiệp quả như vậy. Tuy ta thuộc cung lục nương, có quyền phép ta có thể cứu nó, nhưng luật trên rất nghiêm, ta không có cách nào hơn. Vậy đó. Thì bây giờ cô giải thích cái giấc mơ thứ nhất cho bạn nghe nha con. Giấc mơ thứ nhất là con và mẹ cùng nhau đi siêu thị. Mẹ con mua cho con hồ sơ xin việc làm, nhưng mà không nhờ người ghi sẵn thông tin. Nhưng khi con kiểm lại thì không phải là tên của con, toàn là tên của người khác. Con mới hỏi: ủa mẹ ơi, sao tên này đâu phải tên con đâu, mẹ không biết tên của con hả? Mẹ con mới trả lời: mẹ quên tên của con chứ không phải không biết. Giấc mơ này, các đấng đã ứng báo cho con biết rằng con đang ở trong thời gian khảo hạch, thời gian thi thử, thời gian đang làm những bài test. Nói chung là các môn sinh vị pháp trong thời gian này đều bước vào cái thời gian đang thi thử cả, thời gian khảo hạch để được chấp nhận là một môn sinh chính thức, được hộ trì gia hộ của pháp môn vị lai pháp đó. Thì một lát con nghe cái file cô vừa đưa lên đó, lát nữa con nghe cái file mà nay cô xin chuyển năng lượng cho huynh trưởng Nguyễn Hồng Thắng ở Hà Nội, thì con sẽ thấy cái thông báo, cái chuẩn mới nhất của pháp môn vị lai pháp là như thế nào, do Đức Thích Ca Mâu Ni đã chuẩn. Thì đây, mẹ mẹ là mẹ của con nhìn thấy như vậy, nhưng mà mẹ con mà không phải mẹ con mà là người mẹ linh căn. Bởi vì khi mẹ con với con đi siêu thị và mua hồ sơ xin việc cho con, tức là mẹ giúp con để được chấp nhận trong một cái tổ chức chính pháp, là vị lai pháp đó. Bởi vì hiện tại bây giờ con đang tu học theo vị lai pháp, ngoài ra con không theo một pháp môn nào khác, thì có nghĩa là cái vấn đề này do nguồn năng lượng đặc biệt của vị lai pháp ứng báo, thì đó là giấc mơ thuộc về vị lai pháp. Con phải giải thích theo kiểu vị lai pháp. Thì con và mẹ, mẹ mà không phải mẹ, bởi vì mẹ của con mà sao con hỏi là: ủa mẹ ơi, tên này đâu phải tên con, mẹ không biết tên của con hả? Đó, con hỏi mẹ như vậy thì dứt khoát đó không phải mẹ ruột của con, đó là mẹ linh căn. Mẹ linh căn đang hỗ trợ cho con để đơn xin việc làm là để được chấp nhận chính thức làm người môn sinh của vị lai pháp, được hộ trì, xây chuyển, tạo tác, hỗ trợ, được vị lai pháp hỗ trợ là một môn sinh chính thức được chấp nhận. Đó, thì bây giờ tức là con, đương nhiên con mới nói là con mới học có lớp 5 phải không? Thì con mới học lớp 5 thôi. Con mới chỉ là bước vào trường học, mới học tơ lơ mơ có vài cấp lớp. Giống như trẻ thơ nó mới bước vào trường ở cái cấp thấp nhất, thì con chưa được nhận là môn sinh chính thức, con chưa được đủ năng lực để chứng tỏ với các đấng rằng con là một con đáng để được chấp thuận là một một người chính thức được sự hộ trì gia hộ của các đấng. Thì Mẹ nhờ người ghi sẵn thông tin đó không phải là tên con. Khi con đọc lại không phải tên con. Có nghĩa là cái tên con chưa có được chấp thuận vào danh sách chính thức. Có nghĩa là cô nói cái danh sách mà của những người môn sinh mà gạo cội đã được là chấp nhận là một người trong cái đội quân xung kích hành đạo, hành trì, tu tập của vị Lai Pháp. Nó là như vậy đó. Thì cô giải thích cái giấc mơ đó của con như vậy đó. Mẹ nói là mẹ mới trả lời là mẹ quên tên của con chứ không phải là không biết. Có nghĩa là các đấng nói là cái mở ra, các đấng mở ra, mở ra. Các đấng nói là bấm đi bấm. Các đấng nói là mẹ quên tên của con chứ không phải là không biết. Thì mẹ quên chứ không phải là mẹ không biết. Có nghĩa là để một chút nha. Có nghĩa là mẹ mẹ chưa nhớ tên con. Mà mẹ chưa nhớ tên con là sai. Và tại sao? Bởi vì cái sự phấn đấu của con trong tu tập và hành trì nó chưa đạt đến một cái ngưỡng mà được chấp thuận chính pháp để cho phần linh căn của con về sắc trần. Thì khi mà chấp nhận chính chính cách của vị Lai Pháp thì mẹ Diêu Trì sẽ trao cho con một cái ấn hành đạo. Và khi mẹ trao cho con ấn hành đạo có nghĩa là con được chấp nhận chính thức, tên con được ghi vào danh sách chính thức của vị Lai Pháp, trực thuộc quyền quản trị, hộ trì và gia hộ của các đấng vị Lai Pháp. Đó, nói như vậy đó con. Mẹ quên tên của con chứ không phải là không biết, bởi vì con chưa vượt qua những cái giai đoạn để mà con có được cái ấn hành đạo. Đến khi nào con có ấn hành đạo rồi, tức là tên con đã được ghi vào danh sách, lúc đó mẹ mới nhớ tên con. Con hiểu không? Đó. Đó là giấc mơ thứ nhất. Và giấc mơ thứ hai thì cô đọc lại giấc mơ nha. Con thấy mình giống như đang trong dòng nước, thấy hai con cá màu vàng cam đang bị trầy da tróc vảy. Vía nói hai con cá này là cá hải tượng. Con thấy thương chúng nó rồi dùng hai tay vớt chúng lên, chạy về nhà để vào hồ cá. Xong rồi con mới nhờ cô cứu giúp cho hai con cá. Cô nói là hai con cá đó là con người, nhưng trước đây trong cuộc đại tu lại trật tự, ai có tâm đạo đều vượt qua. Còn hai con này do chúng nó bị sẩy chân khỏi lưng cá sấu. Giống như sự thích Thuyền Bát Nhã vậy đó cô, nên phải chịu nghiệp quả. Như vậy, tuy ta thuộc cung Lục Nương, có quyền phép, ta có thể cứu được nó, nhưng luật trên rất nghiêm, ta không có cách nào hơn. Thì cái giấc mơ này cho con thấy trong cái cuộc đại tạo càn khôn, trong cái cuộc khảo trần, trong cái cuộc những bài thi thử, những bài test của vị Lai Pháp, cũng như là những bài khảo hạch của vị Lai Pháp, cũng như những bài khảo trần của tất cả các môn pháp khác. Trong cái thời điểm này, trong cái thời buổi hiện tại này, tất cả các pháp môn đều phải chịu cái cuộc khảo trần lớn nhất trong tất cả mọi thời đại, là cái cuộc khảo trần khảo hạch với tất cả những phần linh tử đi theo bất cứ một pháp môn nào cũng ngửa nghiêng cả. Các đấng nói như vậy và cô cũng biết như vậy, cô cũng đã từng nghe nhiều lời như vậy rồi, cho nên ý là con thấy mình giống như đang ở trong dòng nước, thì con đang mới chấp nhận bước vào cuộc khảo hạch đó, cuộc thi thử đó, cuộc khảo trần đó, và con chưa bị gì cả, bởi vì con chưa được xác nhận là một người chính thức, một môn sinh chính thức của vị Lai Pháp. Khi nào con có ấn hành đạo con mới được chấp thuận. Thì bây giờ con đang ở trong dòng nước, tức là con chưa thấy con tạo tác cái gì, con mới bước nhảy vào dòng nước thôi. Thì con thấy hai con cá màu vàng cam. Thì thường là cái cá màu vàng cam người ta hay gọi nó là con cá chép, con cá lý ngư, là cái con cá thần. Con cá thần người ta gọi là cá chép vượt vũ môn hóa rồng, con cá thần. Trong mọi cái cuộc khảo hạch khảo trần đó thì nó phải vượt qua, người ta gọi cá vượt vũ môn mới được hóa rồng. Mà nó vượt lên, nó té xuống, nó trầy di tróc vải rất nhiều lần như vậy mà nó vẫn kiên nhẫn trì chí, nó vượt thì nó mới đạt được hóa thành rồng bay lên mây. Đó, vấn đề nó như vậy. Thì hai con cá này đang bị trầy da tróc vải, có nghĩa là nó đã vượt qua nhiều cuộc khảo hạch rồi và nó đang rất là khổ sở, nhưng nó vẫn chưa được hóa rồng. Vía con nói nó là con cá hải tượng, có nghĩa là con voi biển, mà con voi biển có nghĩa là cái loại mà to lớn, mà thường là nó là cái loại chủ vị. Chủ vị, thí dụ như ở trên trần miền ở bên Ấn Độ người ta thờ những con bò, thí dụ gì đi. Rồi các đấng chủ vị, đấng nào cưỡi trâu thì coi con trâu là hiển thần, đấng nào cưỡi kỳ lân, đấng nào cưỡi sư tử, vân 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 vân. Đó, đại khái vậy. Thì con thấy thương chúng nó, con mới dùng hai tay vớt lên rồi đem vào thả trong hồ cát của mình. Rồi xong con nhờ cô cứu nó. Thì cô mới nói là hai con cá đó là con người, nhưng trước đây trong cuộc đại tu lại trật tự của trần miền, ai có tâm đạo đều vượt qua được. Tức là đương nhiên cô nói, họ vừa nói xong hồi nãy đó, đây là một cuộc đại tu, một cuộc khảo trần, một cuộc khảo hạch, một cuộc tị, một cái cuộc mà khảo thí cho tất cả những phần linh tử ở cõi trần miền. Thì con cá đó nó là con người, nhưng mà trước đây nó bị sảy chân khỏi lưng cá sấu. Là gì con có biết không? Con cá sấu tượng trưng cho thiên ma, tượng trưng cho những thế lực của bóng tối, tượng trưng cho những thế lực làm chủ các cuộc khảo trần. Nó giống như con dao long vậy đó. Nó ở một thế lực xấu, ác, nó ở thế lực của bóng tối, nó ở thế lực của những vị thần, thần chủ chịu trách nhiệm hành hà khảo đảo, chịu trách nhiệm làm loạn trần miền, chịu trách nhiệm hành xử trong các cuộc khảo thí ở đấu trường của các phần linh tử cõi trần miền. Tức là họ tạo ra tất cả những cái nghịch cảnh, những cái ngạo nghịch, những cái chướng nghiệp. Thí dụ như họ tạo ra những cái pháp môn tà pháp rất là mạnh, rất là giỏi, để mà du các phần linh tử chánh căn ngã vào, du vào trong cái bóng tối, vực thẳm của bóng tối, của những cái trược khí, những cái tà khí, của những cái khảo trường khảo thí. Đây thì vấn đề nó như vậy. Thì chúng nó bị sảy chân khỏi lưng cá sấu, tức là hai con người này đã leo lên trên lưng cá sấu, tức là họ chấp nhận đi cùng thế lực của bóng tối, thế lực của những phần hành hà khảo đảo trần miền, không phải là những phần ứng cứu trần miền, hộ trì gia hộ cho trần miền, thì nên phải chịu nghiệp quả như vậy. Đó, tức là nó bị trầy di tróc giải, là nó bị khảo hành. Tuy rằng ta thuộc cung Lục Nương, thì đương nhiên cô là ở cung Lục Nương mà. Ta thuộc cung Lục Nương, có quyền phép ta có thể cứu, nhưng luật trên nghiêm, ta không có cách nào hơn. Tức là hai con cá đó nó là hai con người, và nó đã tu tập rất là cao, nó đang dự một cuộc khảo trần để mong rằng cá vượt vũ môn hóa rồng, nhưng mà nó sai lầm, nó leo lên lưng cá sấu, để rồi bây giờ nó không thể nào vượt vũ môn hóa rồng được, nó không trở thành rồng, nó không trở thành thần chánh cách, mà nó phải ngã xuống, là bởi vì nó chọn sai cái nơi chốn để mà vượt thoát về trên. Nó nghĩ rằng leo lên lưng cá sấu đó thì sẽ được vượt vũ môn, sẽ được hóa thành rồng, sẽ được đắc thần cấp. Tức là những con người họ đi chọn lầm môn pháp, họ nghĩ rằng đi theo cái môn pháp đó thì họ sẽ đắc quả vị, họ sẽ được ứng cứu, họ sẽ được trở về trên, họ sẽ được trở về nguồn cội. Nhưng mà họ chọn sai, họ leo nhầm trên lưng cá sấu. Tức là đây không phải là những vị thần ứng cứu, mà lại là những vị thần khảo đảo trần miền, cho nên họ phải chịu thê thảm. Thì luật trên là như vậy. Lầm đường lạc nẻo thì trên cũng cho có thời gian để mà tự chỉnh hóa lại chính mình. Nhưng mà cái sự đời vốn xưa nay con người ta, muốn con người còn mang cái sắc trần thế thì còn bị vô minh che lấp. Khi vô minh che lấp thì ta không biết phân biệt đâu là chánh là tà. Và đương nhiên ta không biết phân biệt là tại sao, bởi vì trong ta vẫn còn lòng tham đắm, tham sân si. Ta còn ao ước, ta còn khao khát được tài hơn, được giỏi hơn con người hiện tại, được có quyền phép, có công năng, được vượt lên cao hơn tất thảy, được vượt vũ môn để hóa thành rồng. Nếu mà con người ta không còn cái lòng tham đắm nữa, thì con người ta không cần phải vượt vũ môn mà vẫn hóa rộng. Đó là cái ý kiến của cô, cái lời khuyên của cô với tất cả các bạn của vị Lạc Pháp cũng như là các bạn xa gần. Cô nói rằng nếu các bạn xứng đáng thì không cần phải vượt vũ môn thê thảm, các bạn vẫn có thể hóa thành rồng bay lên mây. Còn bây giờ nếu các bạn mang trong mình, cái tâm trong mình còn sự tham đắm, còn những uế nhiễm, còn những chưa gột rửa được bụi trần, cái lòng các bạn còn tham sân si đố kỵ, còn những cái nhược điểm của một con người trần thế, còn những cái tính xấu, còn những cái sân si ngã mạn, thì các bạn chỉ leo lên lưng cá sấu chứ không phải là vượt vũ môn để hóa rồng. Đó, thì cô khuyên các bạn khi nào ta không còn cái lòng tham đắm nữa thì lúc đó đạo tâm khởi phát. Lúc đó cánh cửa mầu nhiệm của tâm linh sẽ tự mở và lúc đó ta quay vào trong tâm thấy Phật. Ta chỉ cần ngồi lại trong căn nhà nội tâm của ta với một cái tâm không uế nhiễm thì lúc đó ta sẽ đắc quả vị ngay từ trong tâm ta, không cần phải dấn bước đi tìm ở đâu xa xôi, không cần phải cầu tìm bất cứ một sự hỗ trợ mà tất cả những cái gì mà mẹ Diệu Trì mẹ đã giảng nhiều lần, các đấng cũng giảng nhiều lần, tất cả những cái nơi nào mà quảng cáo rầm rầm rộ rộ, mà chỗ nào mà rình rang sên phách lọng che sáo phủ áo mão cân đai, nơi đó thường thiếu vắng niềm an lạc nội tâm. Và những nơi không có niềm an lạc nội tâm thì làm sao tìm được, làm sao mở được ngưỡng cửa của tâm hồn mình? Không mở được ngưỡng cửa tâm hồn thì đường về Tây Phương vẫn còn xa thăm thẳm, bởi vì mệnh trần các bạn vẫn còn đắm, trần xác vẫn còn đắm, tâm của các bạn còn loạn động thì làm gì vượt thoát khỏi sự luân hồi của tam đồ lục đạo. Rồi thôi nhé cô, trả xong lời hứa với con rồi nha. Phương Tây chào.